Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tống Cự Nghinh Tân. Nhiều nơi đã dùng thì giờ cuối năm để tống cự nghinh tân, lắm khi kéo dài cả tháng giêng vì là tháng ăn chơi. Nhìn chung khi bước vào những ngày đầu năm mới, ai cũng mong muốn những gì không tốt của năm cũ qua luôn để trông chờ những điều tốt hơn trong năm mới. Vì vậy, ai nấy thường chúc nhau năm mới thịnh vượng, hạnh phúc, thành công, vạn sự, như ý, vân vân. Là con cái Chúa để ngẫm suy những cũ mới, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Câu Kinh Thánh quen thuộc này được dùng nhiều trong các buổi dạy giáo lý, những lần chứng đạo, được ghi vào bút mắt để tặng nhau dịp đầu năm. Ít người chưa thuộc câu này, thế nhưng đã trải nghiệm như nội dung câu Kinh Thánh này chưa, lắm khi cũng khó có câu trả lời tường tận, phải không? Thứ nhất, ở trong Đấng Christ, cụm từ này nằm sau từ nếu. Sứ đồ Phao-lô viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô và những ai khác đọc thư này, rằng việc ở trong hay ngoài Đấng Christ là chọn lựa mang tính cá nhân tự quyết định, không do ép buộc hay xuôi theo truyền thống gia đình hay văn hóa. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc, đã viết cho hội thánh mà sao còn trong ngoài gì ở đây? Nhưng đây lại là sự thật. Xưa cũng như nay, có nhiều người mang danh Tin Lành, có chứng nhận đã báp têm, làm công tác trong nhà thờ rất tích cực, được nhiều lời khen, công nhận là người sốt sắng. Nhưng vì chưa một lần nào người ấy nói lời mời Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của đời sống mình cách cá nhân, nên Ngài đành ở ngoài cuộc đời đó mà thôi. Bởi chính Ngài đã tuyên bố cùng hội thánh, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Trong một bài giảng, một mục sư đã nhấn mạnh đến việc sẽ không thể sống đời phước hạnh nếu chưa lần nào nói lời mời Chúa làm chủ, ngự trị đời sống mình. Dù hiện tại có đang là thành viên trong hội thánh mà chưa mời Chúa vào lòng thì vẫn chưa là con cái Chúa, là chưa sống trong Chúa. Đáng để cho mỗi chúng ta cùng suy xét vấn đề cho bản thân và những người trong gia đình. Có khi nào chúng ta đã ở trong Chúa mà vợ, chồng, con, cháu còn ở trong nhà thờ nhưng chưa lần nào mời Chúa ngự trị đời mình? Cha mẹ có nhận ra bản thân, chồng, vợ đã thật sự ở trong Chúa, Ngài đang làm chủ cuộc đời chưa? Trong các con trai, con gái, dâu, rể, tất cả đều có Chúa làm chủ đời sống, đang sống trong Chúa, chứ không chỉ ở trong nhà thờ mà thôi. Phải thế không? Hay khi đặt câu hỏi này, chúng ta đều rất hoang mang, vì không rõ mình đã ở trong Chúa chưa, cũng chẳng thể quan tâm là con cái dâu rể cháu chắt có ở trong Chúa hay không. Vì lý do khá quen thuộc, quá bận rộn cơm áo gạo tiền, còn sức đâu mà lo toan những chuyện trên trời đó nữa. Như một ông bố nọ, thấy các con ồn quá, khiến ông không theo dõi trận đấu bóng mà ông ưa thích trên TV. Ông quay lại mắng ác chúng nó. ồn quá, đi chỗ khác chơi. Cả ngày điên đảo kiếm ăn cho đám chúng mày đã rã rời đây, một chút yên ổn giải trí cũng không có. Ấy vậy mà mỗi lần băng thăm viếng đến lại bảo là không lo dạy dỗ cho chúng mày biết Chúa và lời Chúa. Người cha này không làm được. Nếu mai mốt đi địa ngục, cả nhà cùng xuống đó cho vui. Thật đáng kinh sợ. Khi nói lời này, người cha này có biết mình đang nói gì không? Ông ta có từng trải nghiệm tình yêu khiến Chúa từ trời xuống đất, chịu bao thương khó để ông được từ đất lên trời hay không? Ông ta có suy xét địa ngục kinh khủng như thế nào chưa? Xin Chúa giúp mỗi chúng ta, để không ai trong chúng ta là những người cha mẹ tin kính vì khinh suất, vì mệt mỏi mà thốt lên những lời đáng sợ như thế này, mà phải nhận biết mình đang ở trong Chúa, để kiên nhẫn giúp người thân yêu ở trong Chúa. Đó là kênh đầu tư giá trị nhất mà chúng ta cần thực hiện ngay, để mỗi năm nhìn lại, chúng ta thêm lời tạ ơn Chúa. Thứ hai, những sự cũ qua đi. Cụm từ này đi tiếp sau phần ở trong Chúa, nghĩa là nếu không có ở trong Chúa thì chẳng có mới cũ gì cả. Cho dù đầu năm mới chúc nhau mọi điều mới thì vẫn chẳng thể có gì mới xảy ra, vì ngoài Chúa chúng ta chẳng làm chi được, theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Khi một người đã mời Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ đời sống, lúc ấy luật của Chúa qua Thánh Linh hành động trong người ấy mới phát sinh ra chuyện mới cũ. Luật mới của Chúa chi phối trong cách nghĩ, cách làm theo địa vị mới là con cái Chúa như lời Chúa dạy. Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Trong quyền hành động của Thánh Linh, người ấy bước đi theo đời sống mới. Cho dù những gì của cuộc sống trước khi tin nhận Chúa vẫn còn đó, vẫn muốn lôi kéo chúng ta trở lại con đường cũ. Có những con cái Chúa trải nghiệm điều này rất rõ ràng. Ví như anh kia, khi mời Chúa ngự trị đời sống, ngay lập tức anh quyết định không đi ngang những quán nhậu xưa cũ, không đụng đến bia rượu, thuốc lá. Thậm chí anh còn cảm thấy khó chịu khi nghe mùi bia rượu, hoặc khó thở khi ngồi chung xe với người có mùi thuốc lá. Anh luôn tạ ơn Chúa đã đem anh ra khỏi vũng buồn đó. Bạn nhậu cũ của anh cứ bảo nhau, nhìn cậu ấy sống như bây giờ thì phải biết Chúa có sức mạnh chúng mày nhỉ. Nhưng thôi, mình chẳng muốn Chúa động đến mình đâu. Để mình và các chiến hữu còn hạnh phúc với bia rượu mồi nữa chứ. Thật là những con người đáng thương vô cùng. Ấy vậy mà có một số người còn đáng thương hơn. Đó là những người từng tuyên xưng mình là con cái Chúa, mà cứ đến Tết thì hì hục vác mấy thùng bia về mời mọc nhau uống. Còn nói là thông công mà, một năm mới có một lần. Chung vui với anh em cùng đức tin chứ có ai khác đâu. Chắc Chúa cũng thông cảm. Cha mẹ, vợ con, bất lực đau lòng nhìn họ, hẳn Chúa còn đau lòng hơn bội phần. Một chị trung niên nọ có thói quen đầu năm mua vé số lấy hệt. Sau khi đã tin Chúa nhiều năm, chị vẫn không bỏ được thói quen này. Chị biết đây là việc không nên làm nên chị phải giấu. Nhưng có gì giấu mãi được đâu. Năm nay băng thăm viếng đến thăm gia đình chị muộn hơn mọi năm vì chị về quê ngoại lên trễ. Khi yên vị đâu đó thì có người bán vé số thập thò gọi. Cô ơi, con đem giấy dò đến cho cô đây. Cô xem năm nay có hên không để còn lì xì cho con nữa chứ. Chị quýnh quán vì cả băng thăm viếng đều nghe rõ. Chị mắng người bán vé số. Đi đi. Đầu năm mà hay xui gì, do hay nào mà do, vơ vẩn. Cô bé bán vé số chắc là ấm ức, nên không đi mà còn trả lời. Thì năm nào cô cũng dặn con đem đến, nếu cô trúng thì sẽ thưởng cho con. Mà chẳng có năm nào cô trúng, Năm nay con mong cô được trúng để con cũng được lì xì. Con có nói sai đâu mà cô mắng con. Khi cô bé quay lưng đi, chị quay lại ngượng ngùng. Chắc là chú dùng cách này để tôi chấm dứt chuyện cũ này đây. Xin các anh chị cầu nguyện để tôi vượt qua những gì của cuộc đời cũ và vâng theo lời Chúa dạy. Thật là tích cực phải không? Nhưng có phải nhiều người đang hành động ngược lại? Còn bao nhiêu điều cũ, đời sống cũ đang vấn vương khiến chúng ta không nhẹ nhàng bước vào năm mới. Từ chuyện giận hờn vu vơ đến oán thù sâu nặng. Giải quyết thôi. Can đảm quyết định giao nộp những gì thuộc đời sống cũ, những gì khiến ngăn trở mình bước vào trong sự hiện diện của Chúa để thanh thản sống cuộc đời mới với Ngài và với nhau. Thứ ba, mọi sự đều trở nên mới. Cụm từ này khẳng định nếu ở trong Chúa nhất định sẽ trải nghiệm mọi sự, chứ không phải vài sự trở nên mới. Khi viết thư cho hội thánh, sứ đồ Phao-lô đã khuyên rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 22-24. Nếp sống mới phải được đặt nền trên lời Chúa, được thể hiện qua cách nghĩ, cách làm công chính thanh sạch, đúng tố chất của người con của Chúa. Đây không phải là tiêu chuẩn dành riêng cho thành phần nào đó trong hội thánh, nhưng là trải nghiệm của từng con dân Chúa. Hãy để cho lời Chúa kiểm soát tâm trí, tấm lòng chúng ta mỗi ngày, bởi đó được trưởng thành trong cuộc sống mới với Chúa. Một anh thanh tráng nọ nghe tôi tới Chúa giảng là phải làm ăn chân chính, đừng gian dối kê khai khống sổ sách chứng từ như người chưa tin Chúa. Sau buổi thờ phượng, anh mỉa mai bảo, ông ấy là mục sư có đi làm ăn đâu mà biết, không gian dối làm sao có tiền nhiều để dân Chúa mở mang hội thánh. Thôi thì ông nói ông nghe, còn mình làm sao có tiền dân đều đều là được. Người bạn đi cùng nghe lời ấy thấy khó chịu nên hỏi, anh có nghĩ là Chúa vui lòng nhận những đồng tiền gian dối ấy sao? Hội thánh không biết, nhưng Chúa biết mà anh. Sao anh nói lời nghe kỳ quá vậy? Xin Chúa cho mỗi gia đình tin kính có những cam kết cụ thể để sống cuộc đời mới trong Chúa, để những sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới trong cách nghĩ, cách làm của mỗi người. Và Chúa vui lòng thấy chúng ta tìm điều đẹp ý Ngài hơn là chiều theo những tham muốn của con người cũ. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui. Tay người gạt lệ ướt trên mi, tay người họp lại những chia ly trên đường đời. Dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.